Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 10 năm 2016. Đây là bài pháp số 17, thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ ở tại Thiền Viện Su Minh, Yangon, Miến Điện. Cái bài đầu tiên mà sư đọc để anh chị em nghe, thiền sư giải thích về vấn đề kinh niệm, chánh niệm và thất niệm. Thường thường thiền sư nói rằng là một đôi khi mình ngồi thiền, tâm mình nó vọng tưởng nó tới, suy nghĩ tùm lum tà la. Rồi bây giờ mình chợt nhận ra rằng là tâm của mình nó suy nghĩ rất là nhiều. Tức là bây giờ nó một thời gian nó suy nghĩ vọng tưởng, rồi bây giờ chánh niệm tới. Thì thầy sư nói rằng nếu mình nhận ra đang thất niệm, bạn hãy hoan hỷ vì chánh niệm đã trở lại. Đó là cái thái độ đúng, mình hoan hỷ. Thôi đừng có bực bội vì nãy giờ mình thất niệm, đôi khi mình bực lắm, mình khó chịu lắm. Cái nãy giờ mình thất niệm, bây giờ mình có niệm trở lại, thì thay vì mình bực bội những cái chuyện thất niệm, bây giờ hãy hoan hỷ chánh niệm. Nhưng mà có một vị hành giả hỏi thiền sư rằng nếu hiểu có niệm và thất niệm cũng đều là những hiện tượng tự nhiên, là chuyện bình thường, lúc bây giờ tâm có thọ xả chứ không nhất định là hỷ, có như vậy có đúng không? Nếu đối với những người mà không có tâm xả đó thì có tâm hỷ thì đúng rồi đấy. Nhưng mà nếu mà cái người mà thấy cái chuyện ô thất niệm hay là có niệm là cái chuyện bình thường tự nhiên đó, cái sinh hoạt có tâm mà, thì lúc bây giờ là có thọ xả chứ không có nhất định là hỷ. Thực sự trả lời đúng như vậy. Khi có được sự hiểu biết thì tâm sẽ không phản ứng lúc thất niệm hay khi có chánh niệm trở lại. Lúc thất niệm mình không bực, mà chánh niệm trở lại mình cũng vui, mình cũng hoan hỷ. Tuy nhiên đối với hành giả mới tập, tâm còn yếu nên khi nhận ra tâm phóng dật thì phản ứng không vui. Đó là cái tâm lý thông thường. Vì vậy tôi phải nói một câu là bạn đừng có bực bội vì cái chuyện thất niệm của mình, mà bạn phải ngược trở lại, bạn nhắc nhở mình phải hoan hỷ bởi vì chánh niệm đang có mặt. Tu tập một thời gian và hiểu rằng có niệm hay thất niệm đều là đối tượng nên tâm xả có mặt, như vậy thì nếu cái người mà có cái tâm xả, có niệm cũng vậy mà thất niệm cũng vậy, thì thiền sư nói cái này là phải tu tập một thời gian lâu rồi, chứ đối với hành giả mà sơ cơ không được đâu. Giả sơ cơ là tôi phải nhắc để khi mà bạn thất niệm một thời gian lâu rồi, bây giờ chánh niệm trở lại, hãy vui vẻ tiếp tục chánh niệm nữa. Đúng ra cái từ mà sử dụng là không phải là hỷ mà là gọi là trân quý chánh niệm. Trân quý là sao? Thế nào là trân quý? Chúng ta có đối tượng và tâm chánh niệm về đối tượng. Đa phần hành giả không trân quý sự có mặt của chánh niệm, cứ thấy tâm suy nghĩ là không ưa. Đó là lý do tôi khuyến khích hành giả hãy để ý đến tâm chánh niệm và hoan hỷ khi nhận ra tâm chánh niệm đã trở lại. Và thường thường thì mình ưa để ý tới đối tượng lắm. Mà thiền sư thì nói về chánh niệm này. Cái tâm chánh niệm rất là quan trọng này. Bây giờ chánh niệm đi một thời gian rồi, bây giờ chánh niệm trở lại, đây mình gọi là mình hoan hỷ, mình chấp nhận nó, mình trân quý cái sự trở lại của chánh niệm, chứ không phải là đừng có bực bội với đối tượng. Bực bội là mình không cái thái độ nó không đúng. Hành giả có lý khi nói khi có trí tuệ thì phải tâm xả chứ không phải hỷ. Và thưa thầy, có trường hợp khác là khi biết mình thất niệm thì cười chế nhạo mình, tự chế nhạo xuất phát từ tâm sân và thọ ưu, vậy có đúng không? Thiền sư trả lời không cần nhất thiết phải cười chế nhạo mình. Sự chế nhạo mình đúng rồi đó, nó đến từ tâm sân. Có nhiều vị thấy mình thất niệm rồi mình tự mình cười mình chế nhạo mình, mà thiền sư nói khỏi, đừng làm cái đó. Bây giờ một cái bài trình pháp khác mà trong cái phần nhận xét thì thiền sư rất là thích cái loại trình pháp như thế này, bởi vì thiền sư không có muốn chúng ta hỏi những cái câu gì mà không liên quan tới vấn đề thực tập. Vị này nói: thưa sư, khi tâm chánh niệm yếu, thất niệm nhiều, con ghi nhận có tâm không thích thất niệm. Khi chánh niệm yếu, dĩ nhiên là thất niệm rất là nhiều. Khi chánh niệm yếu, thất niệm rất nhiều, con ghi nhận có một cái tâm nó không ưa cái sự thất niệm này. Trả lời, khi càng không thích thì tâm càng chấn động, làm cho việc trở lại chánh niệm càng thêm khó khăn nữa. Bây giờ bạn thất niệm một thời gian lâu rồi, chạy theo vọng tưởng một thời gian lâu rồi, bây giờ chánh niệm mà bây giờ mình không thích nó nữa. Cái tâm mình nó đã tán loạn rồi mà bây giờ mình càng không thích nữa thì mình tạo một cái phản ứng khác nữa, thì cái đó nó làm cho vấn đề trở nên rối rắm khó khăn. Càng không thích thì tâm càng chấn động, làm cho việc trở lại chánh niệm thêm khó khăn. Thưa sư, bây giờ con không ghét nữa, thưa thầy, bây giờ con không ghét nữa nhưng tâm vẫn còn thất niệm nhiều, có nên đổi oai nghi hay cứ ngồi vậy để học từ thất niệm? Đọc lại câu hỏi này: bây giờ con không ghét nữa, bây giờ con thấy con thất niệm, con không ghét nữa nhưng mà tâm vẫn còn thất niệm, bây giờ không ghét mà nó vẫn thất niệm như thường, vậy thì bây giờ con làm sao? Có nên đổi oai nghi hay cứ ngồi yên để học từ thất niệm? Thiền sư trả lời: thay vì thích hay ghét, hãy tự nhắc tôi sẽ ráng giữ chánh niệm càng nhiều càng tốt. Nếu mất chánh niệm thì tôi sẽ bắt đầu trở lại. Có vậy thôi. Bởi vì thiền sư này thường nói rằng là một vị hành giả mới tập không thể nào mà duy trì chánh niệm cho liên tục được. Cái chuyện đó chuyện là ông hay dùng cái chữ impossible. Impossible là cái chuyện không có làm được. Vì vậy chắc chắn là sẽ thất niệm hoài. Và cứ mỗi lần thất niệm thì nói rằng tôi sẽ ráng giữ chánh niệm càng nhiều càng tốt. Nếu mất chánh niệm thì bắt đầu trở lại. Có vậy thôi. Cũng giống như có một vị trình pháp với thiền sư nói rằng là con thấy rất nhiều tác ý. Nhưng mà thiền sư nói vậy là rất là tốt rồi, mà thiền sư còn nhắc thêm một câu nữa. Hãy làm trong khả năng của mình. Bởi không phải lúc nào mình cũng thấy tác ý được đâu. Có những lúc thì mình thấy tác ý, có lúc không. Lúc mà tâm mình đến chánh niệm thấy tác ý, mà lúc không là mình bực. Vì vậy thiền sư này ông nói khi mà hành giả trình pháp mà giỏi là tôi để yên. Đó, tôi chỉ ngéo sang cái thôi, nhắc nhở qua chừng đó nghe. Có một cái cô hành giả đó, người đại hàng đó là người Tàu, người đồ gì đó sư không biết, tới trình với thiền sư nói rằng là bây giờ tôi thấy cái sự thực tập nó dễ dàng quá. Sao mà tôi không biết tại sao mà trước sao mà khó khăn, bây giờ tôi thấy quá dễ. Tập rồi chánh niệm rồi rất là tốt, rồi tâm không dao động, tâm quân bình á. Thiền sư nói tốt, tiếp tục đi. Nhưng mà đó cô phải nhớ một điều là gì đây, nếu mà bữa nào nó có cái chuyện thay đổi đừng có buồn. Thì cô này nghe thì nghe vậy thôi. Vài ba bữa đúng thật như vậy. Thì nói cô trở lại, cô nói sao bây giờ nó thấy khó khăn quá. Cái tâm của mình mà nó lên xuống. Sư nhớ những cái năm mà đầu tiên sư mới tập với ông thiền sư này đó ở đằng chùa cũ á. Đôi khi mình tập cả tháng cũng chẳng có gì, ông vô ông hỏi sao, kinh nghiệm cái gì. Éo câu éo lại, đâu có biết trả lời cái gì đâu, có gì đâu trả lời. Thầy éo qua éo lại, ông hỏi sao, thấy cái gì đâu, dạ cũng không có cái gì hết trơn vậy đó. Nó hỏi, that's it là bao nhiêu đó thôi à. Đó. Rồi ông khuyến khích, ông nói tới nói lui rồi. Ông đi về cái mình tập thấy bắt đầu có pháp. Ngồi cho pháp trong đó cũng giống ở đây cho trình hành giả trình pháp local yogi, tức là mấy người miếng điện chạy vô không phải vô chi để vô trình pháp. Giờ này đâu phải giờ trình pháp, đi ra. Sư giống như của mình bị đuổi vậy, nó hăng hái, nó háo hức vậy. Rồi tới trưa mai là tới phiên mình trình pháp, ông hỏi sao không kinh nghiệm, dạ bây giờ nó hết rồi. Mình thấy cái tâm mình nó chấn động kinh hoàng á, mới biết một chút là bắt đầu nó chạy đi tìm đi kiếm, nói này nói kia. Rồi còn đi hỏi với ai không được nữa, đi kiếm mấy cái người nào mà tập mà biết nói tiếng Việt còn nói, họ có hiểu gì đâu. Nói lát là mình phóng tâm, họ cũng phóng tâm, lát cũng ai ngồi được hết trơn, bao nhiêu kinh nghiệm nó tuột xuống sông hết trơn. Cái tâm mình thật sự là vậy đó, nó quá háo hức à. Thay vì thích hay ghét, tự nhắc tôi sẽ ráng giữ chánh niệm càng nhiều càng tốt, mất chánh niệm bắt đầu trở lại, cứ vậy thôi, đây là một cái diễn trình tu tập mà. Thái độ chân chánh rất quan trọng khi thiền tập, tu tập mà cứ nghĩ trong tâm, tôi phải chánh niệm cho liên tục, đừng để thất niệm, nghĩ vậy là tâm sẽ bực bội nóng nảy vô cùng. Vì bản chất của nó là thất niệm mà, mình đã tu đã giỏi đâu mà mình nói mình chánh niệm. Vì vậy khi mà nếu mình nói tôi phải chánh niệm cho liên tục mà nó không liên tục là mình chết. Nghĩ vậy là tâm sẽ rất bực bội nóng nảy, thay vì thế hành giả phải tự nhắc mình, tôi sẽ cố gắng tập chánh niệm cho liên tục. Nhưng trong khả năng của tôi mà thôi. Đó, thật sự lặp lại hai lần luôn đó. Trong cái khả năng nghĩa là mình nhớ khi nào thì mình niệm cái đó thôi. Chứ còn bản chất của mình là thất niệm mà. Tại sao lại đuổi oai nghi? Bây giờ đó con không ghét với cái sự thất niệm nữa, mà bây giờ con làm sao? Con có nên đuổi oai nghi không? Thường thường là ví dụ như ngồi lát rồi, thấy thất niệm quá, đứng dậy đi kinh hành. Buồn ngủ, leo ghế ngồi ngủ nữa. Tôi thấy đó, đa phần là vậy à. Ngồi dưới này gục lên gục xuống, rồi mở mắt ra tính chút rồi leo ghế ngồi lên ghế gục nữa. Mà mình thấy đừng có, sư nói sư ít khi leo ghế ngồi lắm, mà đôi khi sư thấy gục quá rồi thì sư đứng dậy sư đi kinh hành. Đi kinh hành nó cũng ngủ nữa, trời đất ơi mô Phật. Nó đi nó làm như xuyên qua xuyên lại vậy. Cái khi mà cái cơn ngủ nó tới rồi nó kinh hoàng à. Tại sao lại đổi oai nghi từ ngồi tới sang kinh hành? Thất niệm là vấn đề, là công việc của tâm, có liên quan gì tới thân đâu? Anh chị em để ý cái câu này này. Sư tu cả mấy chục năm bây giờ sư mới hiểu cái câu này đó. Sư nói thiệt với cái gì vậy đó? Hôn trầm rồi gì đây? Phóng tâm, tất cả những cái vấn đề khó khăn là từ tâm mà ra không à? Ví dụ bây giờ mình hôn trầm, thấy không? Mình đi ra ngồi cái đường xi măng là đi ầm ầm, đi mẹ chỗ ngủ nữa. Sư cứ nghĩ rằng là mình đi ầm ầm như vậy là mình sẽ thức mà không. Trong khi mình đi ầm ầm như vậy, chánh niệm của mình rất là yếu. Nhiều lắm là mình biết cái bước chân thôi. Thì vừa thất niệm trong này rồi ra ngoài kia nữa, chánh niệm được chút. Cộng thêm cái mệt bởi mình đi nữa. Mình muốn ráng đi cho nhanh, cho mạnh để sẽ đi lui nữa. hai cái cây mít ở bên chùa cũ đi mít rồi, thì đi lui tới nó đụng nó qua một cái là bể đầu á. Thành ra mình sợ mình đâu buồn ngủ. Thiền sư ra hỏi: sư làm gì vậy? Ban đêm làm gì vậy? Tôi buồn ngủ quá, tôi đi lui cho lỡ nó có đụng đầu vô cây mít cho nó thức dậy. Ngu vậy đó không? Tại vì mình cứ nghĩ rằng hễ mình muốn thức cái này cho nó khóa buồn ngủ là mình thức cái thân không à, mà trong thực tế là thức cái tâm. Mà mình đã thức được cái tâm đâu, nó ngủ khi mà buồn ngủ nó tới có thấy nữa đâu mà thức cái gì đâu, nó rề hết trơn rồi nó ngủ rồi. Này, đọc lại này, thất niệm là vấn đề hay là công việc của tâm có liên quan gì tới thân đâu, đừng có đổi oai nghi của thân, hãy đổi tâm. Trời, cái câu này nó mất thì giờ quá. Đây là cách đối trị hữu hiệu với sự suy nghĩ và hôn trầm. Người mới tu ưa đổi đối tượng, thay vì ngồi bây giờ đi buồn ngủ mà đi rửa mặt. Có người giỏi không làm vậy, chỉ chuyển tâm mà thôi. Cái người mới tu hay đổi đối tượng bên ngoài lắm mà không chịu đổi cái tâm. Cái buồn ngủ nó tới, mình đem đuổi đối tượng bên ngoài, mình chuyển, mình làm cái sao để cho mình cố gắng mình thức. Mà thật ra ông nói, muốn thức hay không là cái tâm này. Đâu cần chỉ ra đi bộ ngoài đó mình thức được đâu. Mình ngồi lại đây này mà mình tập thế nào để mình thức cái tâm của mình. Thì là cả là một cái chuyện, là một cái nghệ thuật chẳng phải chơi. Mình ngồi mà suy nghĩ nhiều quá, đứng dậy đi kinh hành. Buồn ngủ quá, đi ra mặt. Buồn ngủ quá, mở mắt, đứng dậy đi kinh hành. Còn người giỏi thì không làm vậy, chỉ chuyển tâm mà thôi. Sống trong hội chúng đông đảo, nơi ồn ào, tâm dao động, tâm không yên, nên trốn vào chỗ yên tĩnh cho tâm lắng xuống. Tâm và đối tượng có sự liên hệ chặt chẽ, đổi đối tượng từ chỗ ồn ào yên tĩnh thì tâm cũng đổi theo. Đó là thiền sư nói rằng là những cái người mà chung vô trong rừng, trong núi rồi mà tu tập á, thì sống ngoài này ồn ào quá chịu không nổi. Bây giờ đổi đối tượng, thay vì đổi cái tâm mình, chuyển cái tâm làm sao mà chấp nhận sự ồn ào, sự náo nhiệt. Có một cái bài pháp mà nói về vấn đề độc cư, ông thiền sư nào giảng rất là hay vấn đề độc cư. Có sư nói bây giờ tôi sao tôi không thích đi tới chỗ ồn ào náo nhiệt. Thiền sư nói cái này là thiếu thái độ chân chánh. Bây giờ mình tu tập cái sao mà chỗ yên mình tu cũng được, mà chỗ ồn mình tu cũng được. Anh chị em biết cái trần thiền sự U Minh này đó, vài ba năm nữa mình đi qua đây mình sẽ thấy như cái chợ chẳng coi. Bây giờ nó bắt đầu thành cái chợ rồi đấy. Vô đi ra đi tới đi lui, cái người không tu nó lẫn lộn với người tu. Ý sư nói người không tu đây là những người đi học. Ví dụ như ngày hôm qua sư đi thiền hành trên cái bao lơn, sư thấy trên chỗ cái ban công sư thấy dưới này là mấy chú sa di rượt nhau chạy ầm ầm la hét à. Không biết trần thiền khác đâu có cái chuyện đó. Người nào tu là tu, người nào học là học, còn ở đây nó cộn lẫn. Đôi khi thiền sư thấy như vậy nhưng mà thiền sư chỉ nói với sư rồi, cái trần thiền này nó là meditation center, tức là trần thiền chắc có lẽ bữa nào là thành dana center. Dana là bố thí, đi từ Việt Nam đi qua đây để đi làm bố thí, đi làm Phật sự. Tất cả mọi người đều làm như vậy mà làm sao? Đúng đấy. Bây giờ vài ba nửa bữa nữa sẽ thành dana center, tức là cái trung tâm tới đây tập trung đây định mà đi làm Phật sự, đi làm chuyện bố thí cúng dường chứ không phải đi tu nữa. Nhưng mà bây giờ như vậy thì làm sao? Bây giờ những cái người mà muốn tu là phải nỗ lực rất là dữ. Trong cái hoàn cảnh nào mình cũng phải tu hết trơn, không làm sao được hết trơn. Bây giờ nó thay đổi rồi. Có một sư người Mã Lai, ông tu rất là tích cực, này rất là thông minh á. Sư thấy ông qua đây ông tu tập, ông trình pháp nói nhiều câu rất là hay. Vậy mà đến khi mà ông thấy mấy sư sa di của ngài Hòa thượng Yosaya đó gửi tới đây ở trong đó, ông không qua nữa. Ông nói với sư nói, tôi sẽ không bao giờ trở lại thiền viện Sư Minh nữa. Đây không phải là cái chỗ tu tập nữa. Là tại vì sao? Ở cái trung tâm của ông, người Tây Phương, đó, những người Tây mà đi qua bên đó học, đó, chỗ đó là thiên đường. Đó. Ăn uống rất là ngon, chỗ ở rất là tốt, có máy lạnh, máy nóng, đầy đủ tiện nghi, mới giặt, mới đồ hết. Đã quá đã. Còn có đây ông đó, ông nằm ở trên này, mấy chú sa di ở trên lầu tẩy, âm, chịu không nổi. Đấy, sướng quen rồi, bây giờ quý vị vô cái cảnh khổ như vậy đó. Thành ra quý vị thấy tưởng tượng này, sư ở bên Mỹ, sư cũng sung sướng chi, nhưng mà cái điều kiện bên đó nó cũng đầy đủ. Khi mà bước chân mà tới miếng điện là trời ơi nó mệt mỏi. Phần thì nóng, phần thì muối, phần thì mồ hôi nó ra, hôi hám suốt ngày. Nó rít, nó ướt có suốt ngày, mình có quen cái này đâu. Rồi một mặt khác là mình phải đi theo chương trình thời khóa của chùa chiền, phải thực tập với Phật tử rồi đó. Gặp đâu ta vái ta lại đó, nghe mệt muốn chết luôn à. Phải chịu, bên Mỹ không ai thèm để ý tới mình. Mình đi một mình mà về một mình thôi, thấy không? Mình ở trong chùa cũng ở một mình, không ai để ý. Ra gặp ông Mỹ hàng xóm, khỏe mày. Lại vỗ vai vuốt đầu chơi nữa. Mà đó là mấy ông Mỹ thôi, mấy bà Mỹ nó coi chừng đó, bà ôm mà hung nữa. Sư thấy mấy bà đi tới là sư lo sư tránh rồi. Bây giờ sư có một cái chiều sư tới, bà tới bà bắt đầu bộ hôn sư, sư đưa cái tay nói, mô Phật chào bà, sư làm vậy? Cái bà nói, ông làm cái gì đấy? Đây là búp hoa xin tặng người. Thôi bà đã lắm, ồ vậy hả, vậy hả, vậy hả? Cho thôi bà xong lại bà ôm mình làm sao? Thấy không? Mà bà thì gấp đôi sư mà, bằng thầy. Thôi bà riết mình một cái chắc cũng chết rồi. Mà ví dụ chẳng hạn như anh chị em thấy không, mình tới mình gặp người hàng xóm mình có thể làm được, mà mình đi nhập băng, mình gặp những cái người ví dụ trong sở xã hội rồi vậy đó, càng khó khăn nữa, không biết làm sao. Vì cái chiều của sư nghĩa là họ xong 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 tới mà bắt đầu chụp tay sư là sư đưa tay lên đó, hỏi tôi cầu chúc cho bà được an vui hạnh phúc là họ bỏ tay xuống à. Mình không có nói tôi không được ôm bà, là tôi không được hôn bà, họ còn nói là mình kỳ thị nữa. Nam nữ bình quyền mà, tại sao mà ông không được ôm tôi rồi với cái nọ. Có cái bà Mỹ, bà trong hàng xóm của sư đó, bà đó là một cái người dạy về yoga. Bà không có tiếp cận nhiều với đạo Phật, thành ra bà thấy mình ông sư là bà lạ lùng lắm. Mà ở bên đó sư cũng ít khi mà đi ra ngoài, mà sư mặc đồ sư rồi vậy, đôi khi sang hàng sư đi bộ rồi sư mặc đồ thể dục thể thao không, họ cũng biết. Cho tới khi mà ví dụ như bà tới bà gặp sư rồi bà chở sư đi chỗ này thì bà mới thấy mình mặc y. Thì bà hỏi các ông mặc y như vậy không có quần cái sao? Tôi nói có chứ, mà quần lót thôi. Rồi cạo đầu hả, cạo tóc hả, cạo hết rồi sao? Xin lỗi quý vị, chữ hair đó, hair là đầu tóc này, mà cái lông cũng tóc nữa, nó cũng hair nữa. Cạo hair, cạo hết hả? Tôi nói không, phải để dành chứ. Khổ, không biết nói gì. Ông có bạn gái không? Không. Trời ơi, sao mà buồn vậy? Rồi ông không ăn buổi chiều á? Không. Sao mà buồn vậy? Nói cái gì họ không buồn hết trơn. Họ thấy sao mà cái cuộc sống sao mà nó đơn giản, mà nó lẻ té té nhạt đối với họ quá sức à. Cái có một lần á, sư đi về, sư nghe bà nói cái chuyện này chuyện kia ở trong xóm trong làng, rồi họ đánh nhau, rồi họ bắn nhau, rồi làm cái gì tùm lum cả la. Cái mà sư ông bà nói cái gì sư cười thôi, sư không có nói gì. Cái sư bà hỏi tại sao mà sư cười? Nãy giờ tôi nói cái chuyện chết chóc, cái chuyện lộn xộn ở trong hàng xóm mà sao sư cười? Tôi nói nó chỉ có một chuyện thôi, là cái dạng mà cái tâm sân nó nhiều quá thôi. Tôi ở bên Trần Thiền của tôi yên ổn, cũng có lộn xộn như vậy nhưng mà không nhiều bằng bên này. Bây giờ tôi đi về đây, mới lên trên xe bà chở tôi đi, bà nói toàn cái chuyện sân hận không. Như vậy tôi thấy hai cái không khí nó hoàn toàn nó khác nhau. Tôi dùng cái là negative energy, một dạng mà năng lượng mà năng lượng tiêu cực á, quá là nhiều. Bà nghe sư nói câu đó cái tự nhiên bà giật mình, bà không nói nữa, lập tức. Từ đó bà đi kiếm mình, bà học thiền học đồ vậy đó, mà bà có thiền gì đâu, bà ngồi bà ngủ không à. Mà bây giờ sao nói? Ngủ rồi có người đó, họ không có quen cái ngồi dưới đất. Khổ vậy đó. Thành ra thì thôi, thì nói được cái gì thì nói, giúp được cái gì thì giúp thôi. Vì vậy quý vị thấy không, mình sống trong hai, mình ở xứ Miến, ở xứ Việt Nam đó, mình thấy đời sống chư tăng nó rất là thoải mái, còn đi qua Mỹ nó hoàn toàn khác. Cái văn hóa của họ hoàn toàn khác à. Ví dụ như sư nói rằng là sư không ăn buổi chiều, họ hỏi tại sao không được ăn buổi chiều. Cái người mà ăn bởi vì họ là cái chuyện là cái dinner là ăn buổi tối rất là quan trọng, mà mình không ăn buổi chiều. Đối với họ cái chuyện đàn ông đàn bà nam nữ là cái chuyện bình thường, gần như là một nhu cầu mà mình không có, thấy không? Tại đó họ không thể nào hiểu được cái gì hết trơn. Hoặc giả ông hỏi sư, ông nói một tháng sư trả bao nhiêu tiền điện. Sư nói một tháng tôi trả khoảng chừng 20 à. Bà trả nhiêu? Tôi trả tới 300 mấy luôn. Cái bà hỏi ủa sao mà sư trả ít vậy? Thì tôi nói tôi ngồi thiền, tôi nhắm mắt mở đèn chứ. Cái nghề của tôi là thiền thì tôi phải nhắm mắt thì mở đèn làm gì? Không hiểu nghe quý vị. Quý vị cười mà không hiểu à. Người Mỹ không có hiểu tại vì sao. Tại vì sao mình không được mở máy lạnh? Tại máy lạnh bên đó cũng có vậy. Bà hỏi sư đi qua bên Myanmar này, sư có máy lạnh, máy nóng, có quạt có được không? Sư nói có hết trơn. Vậy là chắc là sư cũng khỏe lắm ha. Tôi nói khỏe, có hủ trơn mà không có điện. Họ không thể hiểu được cái chuyện đó nghe. Làm cái sao mà không có điện. Thôi để sư tiếp tục thôi, lát cái đi quên này. Khi tâm và đối tượng có sự liên hệ chặt chẽ, mình sống ở trong hội chúng đông đảo, tâm mình không yên, mình trốn vào chỗ yên tĩnh, mình tu cho tâm lắng xuống, là bạn đang đối tượng. Phải cố gắng làm sao mà sống trong hội chúng đông đảo mà mình phải tu cho được. Khi tâm yếu, hoàn cảnh chung quanh có thể tác động, nhưng khi tâm mạnh, bạn chỉ đổi tâm thôi, để yên cho đối tượng. Dạ thưa thầy, khi con thất niệm lúc đầu thì không thích điều này, nhưng bây giờ đổi thái độ không ghét thất niệm nữa. Dù vậy lúc tiếp tục ngồi với thái độ đúng rồi mà tâm vẫn còn thất niệm như thường. Đó là điều con không hiểu tại sao. Hồi trước tôi ghét thất niệm, bây giờ tôi không ghét nữa. Bây giờ tôi ngồi với thái độ tinh tấn mà nó vẫn thất niệm. Vậy là lý do là tại sao? Vẫn không chánh niệm được là vì sao? Bởi vì dư âm của sự không thích vẫn còn dư sót đó, chưa có hết mà. Mình đang ghét. Bây giờ mình đổi, mình không ghét nữa. Thì ông nói, đã hết đâu. Cái trớn nó vẫn còn mà. Vì vậy trong khi mình ngồi, cái dư âm của sự không thích nó vẫn còn đó, chưa hết. Vì sự đối kháng còn, dù rất ít, cũng làm cho việc tái lập chánh niệm trở nên chậm và khó khăn hơn để bắt đầu trở lại. Nếu tâm hành giả chấp nhận thật sự đó, thì việc tái lập chánh niệm rất là dễ. Chỉ cần ghi nhận 4-5 lần là tâm bắt đầu có niệm trở lại. Bây giờ mình cứ ghét hoài, tự nhiên nó có cái trớn. Bây giờ mình đổi, thay đổi chân cái, mình ngồi đó, nhưng mà cái tâm ghét nó vẫn còn, cái dư âm nó vẫn còn. Thì ông nói rằng nếu như mà mình có sự chấp nhận thật sự đó, thì ngồi chỉ cần niệm một vài lần là tự nhiên cái chánh niệm của mình nó trở lại rất là mạnh. Tâm làm việc khá nhanh, nhưng vấn đề là có sự chấp nhận hay không thôi. Khi không chấp nhận, chánh niệm yếu, khó cho chánh niệm được vun bồi trở lại. Vì vậy tâm chấp nhận là yếu tố rất là quan trọng. Mình thấy cái đau này cũng phải tâm chấp nhận này. Ngồi thiền mà ngủ cũng phải có tâm chấp nhận này, rồi nó suy nghĩ nhiều nó cũng phải tâm chấp nhận. Thì quý vị thấy từ tất cả các sự thực tập là đều phải tâm chấp nhận hết trơn. Mà tâm chấp nhận là tâm xả, được không được, mất, còn cái mất không sao hết, được không được không thành vấn đề. Có một vị hành giả nói thực sự nói đúng, không sao cả, để im. Tôi hay hỏi các hình thiền sinh địa phương, khi quý vị mất chánh niệm, quý vị có bực bội không, có khó chịu không? Trả lời: dạ thưa không. Tại sao không? Dạ thưa, con hiểu là khi nhận ra thất niệm thì thất niệm đã qua rồi, thay vì tiếc quá khứ, hãy chấp nhận hiện tại, có gì thì chịu vậy. Thiền sư nói, thất niệm là quá khứ, không trở lui được. Một điều khác phải nhớ nữa là nếu không chấp nhận thất niệm, tâm sẽ chấn động hơn nữa, và hành giả phải học từ cái kinh nghiệm này. Ông nói, nếu mình không chấp nhận, bây giờ mình có chánh niệm trở lại thì mình phải hoan hỷ với cái này. Nếu mà mình không chấp nhận thì cái quá khứ rồi mình đâu có làm gì được, phải không? Thất niệm là quá khứ, bây giờ mình có chánh niệm là hiện tại này. Bây giờ đây này, hãy sống trong hiện tại, đừng có bực bội với quá khứ nữa. Đó là một cái chuyện. Cái chuyện thứ hai nữa, một điều khác phải nhớ là nếu không chấp nhận thất niệm, tâm sẽ chấn động hơn nữa. Cái chuyện đã quá khứ đã không gì rồi, mình ngồi đó mình tức với quá khứ làm cho tâm mình càng chấn động hơn nữa. Hành giả phải học qua kinh nghiệm tu tập của mình. Đây là một phần của trí tuệ hiểu đây là sự vận hành tự nhiên của thân tâm, để yên cho chúng sinh hoạt, chỉ quan sát thôi, không can thiệp hay thay đổi theo ý của mình. Nghĩa là suy nghĩ là cái chuyện tự nhiên, đau nhức là chuyện tự nhiên, buồn ngủ là chuyện tự nhiên. Nó tự nhiên như vậy, mình đừng có can thiệp gì, mình làm cái gì mình có thể được. Muốn thay đổi theo ý của mình là chấp ngã là phiền não. Khi phiền não có mặt, tâm không còn thoải mái, đơn giản, nhẹ nhàng nữa. Sự thiền tập càng lúc càng khó khăn, và hành giả sẽ đạt được một cái tuệ giác rất là lớn, đó là tuệ cuốn chiếu, cuốn mùng, cuốn mền về với má cho rồi. Gọi là cái cuốn chiếu đó quý vị. Nó bắt đầu nó chán, tự nhiên là bỏ về, không muốn tu nữa. Tôi rất thích những bài trình pháp như vậy, tôi rất muốn lắng nghe những bài này. Hành giả đặt những câu hỏi có liên quan mật thiết với sự thực tập. Còn những câu hỏi như hơi thở là gì, thì tôi sẽ trả lời đơn giản. Hơi thở là không khí chạy vô chạy ra nơi lỗ mũi. Hoặc giả có một vị hỏi tôi ánh sáng là gì, tôi trả lời ánh sáng là ánh sáng chứ có cái gì nữa. Rồi cuối cùng có một vị gần đây nhất hỏi tôi, thưa thầy mưa là gì, đó là nước rơi lột đột từ trên trời cao xuống. Không nói những cái dạng câu hỏi này không liên quan chứ thì thực tập hết. Thì quý vị hỏi thì tôi trả lời, nhưng mà tôi mệt mỏi lắm. Ông nói vậy đó. Thì tại vì tu mà, mình hành thiền thì hỏi những cái vấn đề mà thiền tập. Bây giờ nói vấn đề đói. Trước khi ăn thấy đói, ngồi chờ tụng kinh, nhìn thức ăn, nước miếng chảy tiết ra. Đây là một vị sư. Khi mà lên bàn ngồi rồi đó, thì đồ ăn dọn ra đó rồi. Học giả là các vị gấp bỏ dụng bát rồi ngồi chờ. Đó thì trước khi ăn thấy đói, ngồi chờ tụng kinh. Phải chờ người ta ở dưới sẽ xong cái đã. Tụng kinh tất cả đều ăn, nhìn thức ăn, nước miếng tiết, nuốt nó xuống. Cứ vài lần nước miếng tiết ra lại nuốt vào, thấy từ từ nó bớt đói. Bây giờ chờ tụng kinh phải ngồi thì thấy đồ ăn. thấy đồ ăn thì nước nó thèm, thèm thì nước miếng chảy ra nuốt xuống, cứ làm hoài như vậy, lát nó hết đói, chắc là uống nước miếng, lát nó hết đói à, không biết sao. Trả lời, trà sư này nước miếng nhiều quá hen, đó phải không? Uống tới no luôn mà, hết đói mà. Trong này hành giả có chánh niệm nên để ý thấy rằng nhìn thức ăn nước miếng chảy ra, nuốt xuống một vài lần như thế rồi thấy bớt đói, có chánh niệm, có để ý, tiếp tục quan sát nhiều lần như vậy. Đây là một cái điều thực tập này. Tại vì mình thấy đồ ăn, do đó nước miếng trong này chảy ra, bởi vì tâm tham nó tới mà. Rồi mình nuốt xuống cứ làm tới làm lui hoài thì thấy tự nhiên cái cơn đói mình nó giảm. Có chánh niệm, có để ý, có tiếp tục quan sát nhiều lần như vậy, đây là cái điều rất tốt nên làm. Khi thấy bớt đói, có lẽ tâm tham ăn đã dịu xuống và đây là nhân quả. Tham bớt, đói bớt, tâm tham ăn mạnh sẽ thấy đói rất là dữ. Như vậy khi mà mình thấy đói, đói dữ quá đi, thì mình phải nhắc mình, cái này là tâm tham rất là nhiều. Nó đang háo hức, nó muốn ăn cái món đồ đó. Vì tâm tham dữ quá, do đó mình cảm thấy đói. Hành giả hãy tiếp tục giữ chánh niệm, ghi nhận như nó là. Và một cái bài khác, có một vị trình nói rằng, tối nay con thấy đói, bụng kêu ruột co thắt, tâm thúc dục đi ăn, tâm thúc nhưng thân chỉ ở yên không đi đâu cả, và chánh niệm cơn đói dịu dần, 10 phút sau đói xuất hiện nhưng chỉ có đói thôi. Hồi nãy là một vị sư trình, rồi đây là một vị hành giả bên nữ trình. Thiền sư trả lời rất tốt, khi phiền não thúc nhớ đừng làm theo nó liền, bắt nó chờ rồi quan sát tâm muốn, làm hoài sẽ thành thói quen với phiền não, không theo, không đè nén, chỉ giữ tâm chánh niệm quan sát nó thôi. Ông thiền sư nói theo, nó thúc mà không ăn, mình đứng yên, thân thì ở yên không đi đâu cả, và chánh niệm cơn đói dịu dần, 10 phút sau thì cái đói xuất hiện nữa, nhưng mà lần này thì nó nhẹ hơn lần đầu. Thì ông nói làm như vậy rất tốt với phiền não, nhớ đừng chịu nó. Đây là những cái bài pháp mà các vị trình những cái năm trước. Tối hôm qua con thấy đói bụng, tâm nghĩ đến các món ăn Việt Nam mà con thích, càng nghĩ trời ơi nó đói càng dữ. Mà phải thích cái món gì đâu, toàn cái món mà món ăn chay, mà món kêu bằng là rẻ tiền không à, mà sao mà bây giờ đói bụng cái nó nhớ toàn cái món đó ăn được không à, và Việt Nam cả đống đâu có cần gì đâu. Trả lời thật sự nói, nhớ này, cảm giác đói bụng chỉ kéo dài chừng vài phút, nếu hành giả có thể chánh niệm biết được cảm giác này thì chỉ một chốc thôi là nó mất ngay. Như vậy là khi mà cơn đói nó tới, nó có một cái cảm giác nào đó, hãy quan sát cái cảm giác đó đi, mà hễ mà khi mà cảm giác này rồi thì một chốc là nó mất. Khi đói, tâm tham nghĩ tới chuyện ăn, nghĩ tới món ăn, làm cho cảm giác này kéo dài. Đói không khổ, nó chỉ là cảm giác, chính tham ăn mới làm cho mình khổ. Thiền sư nói cái cơn đói là nó có một cái cảm giác thôi, nhưng mà cái tâm tham này, tâm muốn ăn, cái đó là khổ. Bây giờ quý vị nghe một cái bài pháp, trình pháp đói mà rất lâu rồi mà sư rất là thích. Thì quý vị nghe nói, cô này là một cô tu nữ Nam Tông. Cô qua đây lâu lắm rồi, năm 2002-2003 gì đó, sư không nhớ nữa. Bài pháp này thì thấy để năm 2003. Thì cô này đó, cô kể cho thiền sư nghe, cô nói rằng sáng nay chùa cho ăn điểm tâm là món cháo, về phòng phải phụ lao động quét dọn. Tại vì quý vị biết là tới ngày nào đó thì mình phải là mình lao động, mình quét dọn phòng ốc đó. Cho nên mới 9 giờ tâm đã đòi ăn, không đi không ngồi được. Người bây giờ lạnh ngắt muốn xỉu, cuối cùng phải về phòng kiếm đồ ăn, ăn vô thấy ngon quá. Mới có 9 giờ à? Thì nói vậy, mới có 9 giờ mà, à cô này có nói mới có 9 giờ đó, mà tại vì hồi sáng ăn cháo mà bây giờ phải lao động, phải quét dọn, hay là phải chùi nhà, chùi vệ sinh, chùi nhà, chùi cầu tiêu, hay là chùi nhà, chùi đồ gì đó. Mệt quá thì nó đói, mà đói thì người nó lạnh ngắt muốn xỉu, cuối cùng phải về kiếm đồ ăn ăn, và kiếm vô ăn, khi mà ăn thì thấy ngon quá. Trả lời, nếu có chánh niệm sẽ không đói dữ lắm đâu. Tâm thúc về phòng kiếm đồ ăn có nghĩa là hành giả, là phòng của hành giả đồ ăn nhiều lắm phải không? Nói cho tôi biết. Về phòng kiếm đồ ăn nghĩa là đồ ăn có trữ ở nhà, phải vậy không? Dạ không, phòng của cái cô bên cạnh. Vậy thì là cô bên cạnh cũng chứa đồ ăn nhiều lắm phải không? Dạ không, con chỉ thấy cô ta có một cái thùng bự từ Việt Nam đem sang thôi. Không chứa đồ ăn mà có thùng bự lắm, không biết bao nhiêu kilo, chắc 40 quá. Đấy, tôi thấy rất nhiều người qua miếng tu giỏi hay dở thì chưa thấy, mà phòng thì chứa đồ ăn nhiều đến có thể mở cái tiệm chặt phô. Ví dụ có một sư ở bên Trường Thiền mà sư đi học trường thân đó quý vị, sư đó khoảng chừng 80 tuổi rồi đó, Rồi cái khi mà sư tới đó, ông hỏi sư mấy hạ, rồi sư nói sư bao nhiêu hạ rồi, thì ông nói như vậy là thua, tôi thua sư là gì đó nửa năm, ông xuất gia sau sư nửa năm rồi xong rồi. Rồi cái sư đứng sư giọng ông thì ông thua mình thì mình ông lại mình thôi chứ còn mình lại ông chi. Ông nói sao sư cũng lại tôi. Tôi nói ủa sao sư nói tôi thua tôi mà, là một chuyện. Cái có một bữa hai người gặp nhau, ông nói được tiếng Anh, cái sư ông mới hỏi, ông mới nói sư là cái chuyện gì đó. Thì tôi nói thay vì đứng ngoài này thì tại sao sư cũng vô trong phòng của sư mà tôi ngồi cho nó khỏe, hay là sư đứng cho khỏe, sư cũng lớn tuổi mà. Ông nói cái phòng của tôi bây giờ không có cái chỗ mà để cái tay nữa, đừng nói chừng đứng. Trời ơi, mở cái cửa bước vô là thấy trên dưới trong ngoài, chứ ông vừa đổ cái chỗ nằm mà thôi à. Còn trời ơi, người ta cho ông cái gì ông giữ lại hết trơn, quả rồi dép rồi đồ tỏa cũ rồi đồng hồ rồi bình thủy, dưới mà cái giường của ông chục cái bình thủy đó cái gì. Tôi hỏi sư cấp chi nhiều như vậy. Ông nói lỡ nó có ai tới mình ta cần á, mà có ai dám cần ông đâu, có ai cần mà dám vô hỏi ông đâu. Ông 80 tuổi mà ông cũng là vị sư lớn hạ nữa, không ai hỏi. Mà vậy là hễ mà người nào mà đi mà để lại là ông nhét, ông để ông chắc cho một phòng đi nghe cả. Hòa thượng có nói gì nói ông vẫn tiếp tục làm vậy. Nó có cái thói quen rồi. Hay là cái người có cái thói quen là cái gì cũng lượm đem về tất cái trơn á. Ở bên Mỹ cũng có những người như vậy đó quý vị. Ở bên Mỹ đâu có ai nghèo rồi gì đâu, vậy mà đi kiếm bao nhiêu lông báo rồi về chất chất đầy phòng đầy nhà. Quái chắc làm chi vậy, lỡ nó có chuyện gì mình còn mình xài chứ, có cái gì đâu mà lỡ, chất đầy phòng hết trơn à, đi lượm đủ thứ trơn à. Rồi sư thấy có một cái nhà nó cách sư khoảng chừng 8-4 căn vậy đó, không thấy nhà nữa. Ông phía trước ông xây một cái dạng giống như là một cái bao lơn ở ngoài vậy đó, cái nhà rồi ông làm thêm cái trái ở ngoài nó vậy đó. Tôi nói ủa thì anh chắc anh có đủ đồ. Ông nói trong nhà tôi bây giờ vô không được nữa rồi, tôi phải làm một cái trái này tôi ở à. Và ba bữa được quý vị biết rằng cái trái ông cũng chung vô được nữa, ông phải ông bật cái lều ở ngoài ông ở, xây cái lều bị trong nó cũng đồ cũng đầy rồi. Tôi nói anh chắc cái đồ gì mà giữ đó. Trời ơi, một ngày thứ bảy là tôi đi tôi lượm đồ đem về đó. Thứ bảy họ giục đồ đó, thùng rác tới đó, họ giục đồ là ông đi lượm đem về. Bàn ghế tủ cũng có cái xài được, cũng có xài không được, nhưng mà nhất quyết là giữ, không có bao giờ đem cái gì giục cái trơn. Thiệt kinh hoàng thiệt. Nếu suy nghĩ về cái đói thì sẽ đói rất dữ, nếu chánh niệm cảm giác chỉ 2-3 phút là đói mất ngay. Như hồi nãy thiền sư nói, khi mà cái đói nó khởi sanh, nó có một cái cảm giác nào đó, quan sát cái cảm giác đó đi thì một chút là nó mất liền. Suy nghĩ về đói làm cho dịch vị tiết ra trong bao tử nó càng đói hơn nữa. Có hai pháp, một thuộc về thân là đói, và cái kia tâm muốn ăn thuộc về tâm. Nếu chánh niệm về tâm thích ăn, khi thích giảm chánh niệm về cảm giác lúc đói thì cơn đói sẽ không kéo dài lâu nữa. Ví dụ bây giờ đó tới chưa tới giờ mà mình thấy cảm thấy rất là đói, thì trong đạo ông nói có hai cái, một cái là tâm muốn ăn thuộc về tâm, và cái kia là một cái cảm giác nó thuộc về thân là cái đói. Khi nếu chánh niệm về tâm thích ăn, khi thích giảm chánh niệm về cảm giác lúc đói thì cơn đói bạn sẽ thấy nó không có kéo dài lâu. Bây giờ trở lại cái câu trình pháp của cái sư cô hồi nãy nói rằng là mới có 9 giờ mà đã đói rồi, thì thiền sư nói mới 9 giờ bị cơn đói thúc đi kiếm đồ ăn cho được, trong khi 10 giờ rưỡi là ăn trở lại rồi, có nghĩa là hành giả không quyết tâm thua phiền não, như vậy là thi rớt rồi đấy. Mới có 9 giờ mà đã đi kiếm đồ ăn, trong khi 10 giờ rưỡi là mình ăn lại, như vậy là mình chạy theo phiền não rồi. Dạ thưa sư, khi đói quá rã rời không đi hay ngồi được, tức là không đi kinh hành hay là ngồi thiền được. Trả lời tại mình nghĩ mệt rã rời là nó như vậy, có người nhịn 7-8 ngày vẫn đi đứng bình thường có sao đâu. Khi thân đói, ý muốn ăn sẽ xuất hiện, chánh niệm về tâm muốn này, khi muốn biến mất thì dù có đói thật sự thì cũng không đến nỗi quá nôn nóng muốn ăn như hành giả vừa trình bày. Rồi vị này trình tiếp, thưa thiền sư, con thấy khổ khắp nơi, cũng là trình cái đói rồi bây giờ tới trình khổ. Thưa thầy, con thấy khổ khắp nơi, tứ oai nghi đều khổ. Thiền sư hỏi lại, rồi ăn có khổ không? Tại vì hồi nãy trình ăn mà, bây giờ trình khổ. Thầy sư hỏi lại, ăn có khổ không? Dạ khổ chứ có sướng gì đâu. Khổ vì đồ ăn là khổ vì cái ăn. Ông là hỏi, bây giờ đó, cái con thấy khổ khắp nơi, cái gì cũng khổ hết, chỉ cho ăn có khổ không? Dạ ăn cũng khổ. Khổ vì cái gì? Khổ vì đồ ăn hay là khổ vì cái ăn? Dạ cái ăn chứ được, chứ có phải là món ăn khổ đâu. Nghe rất là thông minh phải không? cái ăn nó rất là khổ, chứ đồ ăn thì không khổ. Nếu ăn là khổ thì hôm qua điểm tâm khổ 1, ăn trưa khổ 2, sao bây giờ ngu dại chạy về phòng kiếm đồ ăn lúc 9 giờ cho khổ thêm lần thứ 3 nữa. Ông nói, cô nói rất là rõ là cái ăn khổ, phải vậy không? Mà mới 9 giờ con đã lo ăn rồi, cô biết rất là rõ là buổi sáng 5 giờ ăn rồi, rồi tới 5 giờ rưỡi 6 giờ gì ăn rồi, bây giờ 9 giờ cô ăn, rồi tới chút xíu 10 giờ rưỡi cô ăn, thế 3 lần luôn. Vậy là cái tại cái ăn khổ mà sao cô đi kiếm cái khổ như vậy? Nếu ăn là khổ thì hôm qua tức là vừa trình pháp ngày hôm nay, hôm qua khổ 1, ăn trưa khổ 2, sao còn ngu dại chạy về phòng kiếm đồ ăn lúc 9 giờ cho khổ thêm một lần thứ 3 nữa. Nếu thấy khổ vì cái ăn, tôi đề nghị hành giả lần sau đừng có ăn lúc 9 giờ mà chờ cho tới 10 giờ rưỡi ăn một lần cho bớt khổ. Vậy kết luận là hành giả không khổ vì cái ăn như vừa mới trình, mà khổ vì cơn đói và quên quan sát tâm. Như vậy là cô nói với tôi là cô khổ vì cái ăn, mà thật ra không phải, vì cô ăn tới 3 lần luôn. Bình thường ta ăn có 2 lần cho bao nhiêu mà cô ăn tới 3 luôn. Vì vậy kết luận là hành giả không khổ vì cái ăn như vừa mới trình, mà khổ vì cơn đói. Thấy đói lên là không có chịu tu tập, bị cơn đói nó bằng giặc, thật ra mình khổ và quên quan sát tâm. Chỉ khi nào hành giả có tâm xả thực sự mới thấy khổ trong cái ăn. Khi tâm tham còn, nó chỉ nhìn đồ ăn và ăn vào sẽ nói ngon quá, tuyệt quá mà thôi. Như vậy là cái câu trả lời rằng cái ăn là khổ chứ không phải đồ ăn, thì thiền sư nói chỉ khi nào mà mình có tâm xả đó, thực sự đó, mình mới thấy cái khổ trong cái ăn. Còn hiện tại bây giờ là mình chưa có tâm xả, thì tâm tham không mà tâm tham thì nhìn đồ ăn và ăn vào nó sẽ nói trời ơi ngon quá, ngon quá, ngon quá. Thành ra quý vị khi mà quý vị trình pháp, quý vị thấy không, mình nói thì rất là giỏi, nhưng mà đến khi ông biết cách ông hỏi trở lại, mình trở tay không kịp. Thành ra tốt nhất là có cái gì trình cái đó, đừng có ráng mà nói lên, đôi khi khổ lắm. Bây giờ bài nói nữa, trang 223. Buổi ăn trưa nhà bàn cho món ăn chay, 3 món toàn là rau. Sư cô này toàn, cô này không phải là sư cô nhưng mà là cái người tại gia cư sĩ nhưng mà cô ăn chay. Buổi trưa nhà bàn cho nhóm ăn chay ăn 3 món toàn là rau, củ cải xào, khoai tây kho. Tâm sống sang, chợt nhớ hôm nay không có thí chủ cúng dường nên bữa ăn mới thiếu tàu hũ. Bởi vì khi nào mà không có thí chủ thì người ta để sùi u minh. Cô này cô nói hễ con lên mà con thấy cái bảng mà chỉ sùi u minh là con buồn rồi. Tại vì không có thí chủ mà. Thì ăn nó rất là đơn giản, chỉ có là củ cải xào, rồi khoai tây kho, là rau rồi vậy thôi. Nhìn chung quanh ai cũng có thức ăn thêm, 3-4 chai hộp đồ khô trở lên. Trên bàn các thiền sinh nước ngoài, Việt Nam, Tàu, Đại Hàn thì rất nhiều. Còn ngược lại bên phía người Miến Điện thì không thấy, nhất là nam thiền sinh. Người nam đáng lẽ họ không cần nhiều năng lượng hơn người nữ chứ, mà tại sao bên nữ đồ ăn nhiều quá mà bên nam chẳng có gì hết trơn. Cô này cô nói là khi mà cái đồ ăn mà thiếu á, thì cô nói cô dòm là cô thấy xung quanh là người nào cũng trữ 3-4 chai, 3-4 hộp hết trơn. Rồi cô nói rằng là cô để ý là bên Miến Điện là không thấy, không có thấy ai có cái gì hết trơn, mà nhất là mấy người thiền sinh nam nữa trên bàn họ thằng ra là không có cái gì hết. Thiền sư nói người nam ăn uống dễ dàng, còn bên nữ thì ưa kén chọn. Đây là một ví dụ rất rõ để thấy tâm người nữ còn quá nhiều phiền não. Đó là thầy nói trong bài sư nói đó, cái gì đừng quan trái với sư. Người nữ thì muốn nhiều, rất nhiều, còn bên các ông thì tương đối đơn giản hơn. Tôi để ý nhiều nhất là các sư cô người Hàn Quốc không thiếu món chi hết, đủ sức có thể khai trương một tiệm chạp khô Hàn Quốc ở tại Myanmar đó. Sư cũng biết các sư cô Myanmar, Hàn Quốc như thế nào, mà ông nói, ôi, các sư cô mà Hàn Quốc là đủ hết, không thiếu một món gì hết trơn, hay là mở tiệm chạp khô được. Hành giả này có một nhận xét rất hay, tôi thấy các chai hũ lọ trên bàn thiền sinh rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ suy nghĩ về điều này. Vì hành giả này trình tiếp, thưa thầy, thấy nhận xét so sánh như vậy, nghĩa là thấy tại sao mà bên Nam thì không có cái gì hết trơn, bên phía Miến Điện không có bao nhiêu hết trơn, mà toàn bên mình là người Việt Nam người đồ là đồ ăn đồ khô đồ nhiều quá đó. Thì thấy thì nhận xét như vậy, nhưng về phòng cũng thấy một vali lớn thức ăn mới đem từ Việt Nam qua. Cái cô mà trình đó cô cũng nói vậy, không thiếu gì hết. Đúng là tâm tham nó sai khiến mình biết chừng nào. Như vậy đói này là do tâm chứ thân đâu có đói, phải không thầy? Con nói thì giỏi lắm, nhưng mà con về phòng con thấy có cũng một nguyên một thùng đồ ăn. Mình nói người ta được, nhưng mà về thì ông nói không thiếu gì hết, đúng là tâm tham nó sai khiến mình biết chừng nào. Như vậy là đói này là do tâm. Mình sợ đói, do đó mình trữ rất là nhiều. Rồi chứ thân thì không có đói. Đúng ra là bao tử cồn cào, thân đang cần thực phẩm, nhưng tâm tham lại muốn cho thật nhiều. Tiếng Việt Nam gọi là mất con mắt nó bự hơn cái bao tử. Khi tâm tham ăn ít, hành giả có thể ăn bất cứ cái gì. Còn khi tham nhiều thì đòi hỏi cái này cái nọ, ăn cho vừa khẩu vị. Đúng ra là bao tử nó cồn cào, thân đang cần thực phẩm, chứ nhưng mà tâm tham lại cho muốn cho thật nhiều. Sư nhớ là có một lần đó, sư đi thăm một người bà con, một người chị, và ông anh ruột. Ông ở trên cái vùng đó là cái vùng mà miền đông của Hoa Kỳ. Mà cái chỗ của anh ở là cái thuộc cái tiểu bang Ohio, nó lâu lâu nó có những cái ngọn gió lấp nó đi qua. Đó. Thì bà vợ của anh á mới làm ở trong một cái chợ Walmart, một cái chợ nó bán đồ ăn cũng có, mà đồ xài cũng có nhiều lắm. Đó thì hôm đó là sư từ Cali sư đi qua rồi cái mới là ghé thăm anh chị. Quý vị biết rằng cái việc trước tiên mà sư vô tới nhà anh á, thì thay vì mời mình vô ghế salon rồi ngồi chơi á, là bà dẫn mình đi xuống dưới cái hầm của bà để bà quay bà trữ, bà sợ cơn lốc tới. Cái cơn gió lốc á, nó cuốn á, cơn gió lốc tới, bà nói sư có biết rằng vùng này mà gió lốc rất là dễ sợ, khi mà nó tới một cái là điện tắt, là mất tất cả hết trơn, là không có biết làm sao mà đi mua bán mà làm ăn hay là đi mua thực phẩm về, thành ra tôi phải có một cái hầm ở dưới tôi trữ. Trời ơi, cái hầm của bà trữ ăn chắc cũng có 10 năm chắc cũng hết, chưa hết. Đồ hộp thì chắc từ dưới tuốt lúc trên cao, đi qua đi về, đi trên đi dưới, đồ ăn đủ đủ, đủ có mì, cũng không thiếu cái món gì. Đồ đại hàng, đồ Việt Nam toàn đồ khô không. Đó. Ông anh ông đứng trên hầm nói, thôi để cho sư lên ngồi nghỉ một chút, bà dắt bà đi tới mai chưa xong cái hầm của bà. Quá nhiều đồ trong đó. Mà sư hỏi vậy cho chị nghe ai nói là gió lốc nó tới vùng này thì báo chí nó đăng. Vậy chứ chị có biết là lần cuối cùng là cái cơn lốc nó qua đây là mấy năm rồi không? Thì cũng cả mười mấy năm về trước. Mấy năm rồi chứ có gì xảy ra hết. Bà nói mười mấy năm là bà trữ được cái đó. Bà nghe nó tới, sắp đã tới được mười mấy năm nó sẽ trở lại. Bà cứ sợ vậy là bà trữ. Bây giờ bà bán ở trong siêu thị nữa, làm việc ở trong siêu thị. Thì nó cho bà cái giá mà giá bớt. Thì thôi bà hốt về bà chở. Ông anh đồng nói bữa nào phải đi mua mấy xe tải thiệt lớn mà chở đồ đi dọn nhà đó, phải mua xe tải thiệt lớn đi dọn cái hầm của bà trước. Kêu bằng khổ đế đó cái gì. Một vị sư rất thích ăn ngon, thấy đồ ăn dọn lên món nào cũng hợp khẩu vị nên tâm quá háo hức, khi bắt đầu ăn thì không ăn nổi vì tâm tham nó làm quá chấn động. Đây là chuyện cái thầy kể đó. Thế Phật tử dọn đồ ăn lên món nào cũng thích hết, tâm háo hức quá, cuối cùng đến khi tới giờ ăn nổi nữa. Một vị sư Việt Nam ăn, thường sư hỏi ăn có thấy tâm tham không? Dạ thưa sư, ăn đâu có thấy gì tham. Con lựa món nào được thì bỏ vô bát, bỏ đủ rồi thì ăn một mình chứ dành cho ai mà đâu mà tham. Khỏe rè. Là người tu hành chúng ta phải thích nghi với hoàn cảnh, đồ ăn, chỗ ở, thời tiết để có thể tiếp tục tu học. Đừng lý quá nhiều tới khía cạnh tục đế, xem chúng là những hiện tượng tự nhiên để duy trì chánh niệm. Thường sư nói về vấn đề thực phẩm đó quý vị. Tối hôm qua con đi thiền hành, tự nhiên thấy đói bụng, tâm nghĩ đến Đức Giáo Hoàng Việt Nam, càng nghĩ càng đói dữ. Đó, thì thiền sư, cái Phật văn này sư đọc hồi nãy rồi. Bây giờ để mà trở lại một cái đề tài mà một cái vị hỏi thiền sư rất là nhiều, mà sư ở đây sư không đem theo một cái cuốn để quý vị nghe cái thiền sư nói rất nhiều về thế nào về đời sống tại gia và xuất gia. Những năm trước, thì khi nào mà hỏi tới vấn đề xuất gia đó, thì sư thường nghe thiền sư nói rằng là hãy tu tập đi, khoan muốn vô chùa cái đã. Bởi vì nếu mà mình đi vô chùa, mình xuất gia mà mình không ý thức được cái đời sống xuất gia nó như thế nào đó, thì mình vô trong chùa thì cũng giống như mình ở ngoài đời vậy thôi. Những cái thói hư tật xấu bên ngoài nó đem vô. Còn khi mà mình tu hành, nhất là hành thiền á, thì mình thấy cái sự lợi lạc của cái đời sống mà tu sĩ. Bởi vì khi mà mình tu như thế này thì mình không phải lo cái chuyện cơm áo gạo tiền rồi vậy đó. Thì mình khi mà mình giỏi rồi đó, thì mình lúc bây giờ đi tu thì cái sự tu hành của mình nó có ý nghĩa. Nhưng mà năm này sẽ thấy cái câu trả lời khác. Bây giờ sư đọc để quý vị nghe. Thưa thầy, con muốn biết theo thầy thì cuộc sống xuất gia có gì thuận lợi hơn cho việc tu tập giải thoát so với đời sống tại gia không? Trả lời, đời sống xuất gia mang đến sự lợi lạc vì người tu phải giữ giới. Sự giữ gìn giới luật góp phần giúp tâm yên ổn. Gìn giữ giới luật giúp cho tâm, cho phẩm chất của tâm càng ngày càng được cải thiện, để từ từ đưa đến sự thanh lọc trong toàn diện. Giới cũng là một phần của sự thực tập tu giới, tu định và tu tuệ. Người giữ giới trong sạch giúp định tâm phát triển mạnh, định tâm mạnh dễ thiền tập. Giữ gìn giới luật trong một thời gian lâu sẽ hiểu, sẽ nhận ra phẩm chất của tâm sẽ càng lúc càng được cải thiện. Tôi nhớ trong một buổi trình pháp của các hành giả địa phương, có sự tham dự của một sư học trò của Yosayado. Cái chuyện này sẽ có kể, quý vị nghe sơ sơ rồi. Bây giờ đây quý vị nghe cái chi tiết này. Trong một buổi trình pháp có một hành giả của hành giả địa phương người Myanmar, có sự tham dự của một sư là học trò, là thầy đó, ngài Yosayado gửi lại đây làm thầy. Vị này nghe các hành giả đề cập rất nhiều đến phiền não. Vị này sau buổi trình pháp nói với tôi, sao tâm người ta nhiều phiền não quá, còn tôi thì tôi chẳng thấy chút nào hết trơn. Dĩ nhiên tâm các vị này rất ít nghĩ tới chuyện phiền não. Vì sao? Vì các vị bận rộn học hành, ghi nhớ bài vở để có thể giữ các kỳ thi dành cho các vị học thuộc tâm tạng. Muốn học mà trở thành một vị mà thuộc hết cả ba tạng như vậy, mất gần 40 năm. Học từ lúc mà nhỏ bé tí tẹo, giống như quý vị thấy các chú sa di đó, cho tới lúc mà nghĩa là 40 mấy 50 tuổi rồi mới thuộc hết cả ba bộ. Thì như vậy thì phải tiếp tục thi cử rất là nhiều, thi đủ hết trơn. Sư thấy có một lần sư có giữ một cái buổi thi tâm tạng đó quý vị, trời ơi, cái ông mà giám khảo là ông ngồi trên cái ghế, không biết có quý vị nào thấy lần nào chưa, ông ngồi trên cái ghế dài vậy này, ông trước mặt cũng cú kinh, nằm mới ngồi vậy, tôi nhớ như nằm thì phải. Phía dưới, bên dưới là có một chú cư sĩ nữa, cũng ngồi nữa, mà trước mặt cũng có cú kinh nữa. Đó. Rồi, cái người mà lại dự thi á, thì ông mà thầy mà chấm á, ngồi trên cái giường cao, thì bên đó có một cái bộ đoàn, thì cái người mà ứng cử viên á, lên đó ngồi đọc. Đó. Rồi bây giờ, thì đó muốn đọc bộ nào, ví dụ như nó trung bộ kinh chẳng hạn, trung bộ kinh mà ví dụ như cái phần nào, đó. Thì bây giờ họ lật, hai người đều lật ra hết, người dưới này, người trên này lật. Bây giờ chuông ở ngoài có, chuẩn bị rồi nghe không? Cung! Thành ra những cái buổi mà thi tâm tạng vậy là bên trung tâm Mahasi rồi, mình nghe chuông gõ hoài mà không phải là kêu mình đi hành thiền, mà họ gõ cho các vị tới thu. Bon! Là ông đó là mở máy. Làm vậy. Mà chỉ cần nghĩa là sai một tiếng thôi nghe, là ông ở trên này nhắc, ông dưới cũng nhắc nữa. Họ cầm tập mà. Rồi sai tiếng thứ hai nữa, sư nghe nói tới ba lần mà ông này nhắc, ông kia nhắc, đuổi đứng dậy, khỏi tập nữa, khỏi thi nữa rồi, phải bỏ, phải chờ lại nữa. Mà sư nói chắc là máy cũng thua đọc các sư đọc, à rất là nhanh mà không thoát được đập chút nào hết trơn á. Ví dụ như mà mình đi dự lễ quý sư, mình đi dự lễ mà sám hối, mình thấy các sư đọc giới thấy không, đọc đôi khi trật lên trật xuống á. Mà khi mà các vị giỏi, trời, họ đọc hay lắm, đọc không ngừng nghỉ á. Một cái phần mà 227 giới rồi sẽ thấy ở trên phẩm họ đọc có một tiếng rồi, nhanh thật nhanh vậy đó. Thì họ đi thi tâm tạng cũng vậy. Vì vậy cái cách mà học mình thuộc lòng như thế này, nó rất là nhiều khi học hoài. Đó, còn con tới đó nó khớp là ngưng là bỏ, rồi phải chờ 2-3 tháng mới trở lại nữa. Vì vậy ngài thầy thiền sư này nói rằng, dĩ nhiên là tâm các vị này ít nghĩ tới chuyện phiền não. Tại sao không có thì giờ đâu mà nghĩ, bận rộn học hành, ghi nhớ bài vở để có thể giữ các kỳ thi dành cho các vị học thuộc tâm tạng. Tâm không rảnh như người thế gian để suy tính những chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện giành giật tranh chấp, thỏa mãn dục vọng thấp kém của phàm nhân. Tâm của người thế gian của các vị sư này hoàn toàn khác nhau. Lo lắng, thưa sư, lo lắng. Bây giờ khi mà thiền sư nói như vậy, có một câu hỏi đặt ra liền. Lo lắng chuyện học hành thi cử không có nghĩa là nhờ chuyện học hành mà tâm của các vị được thanh lọc khỏi phiền não, đúng như vậy không? Đúng, nó chỉ tạm thời, nó chỉ để phiền não qua một bên mà thôi. Đóng bận học mà. Vì vậy, quý vị sẽ thấy rằng là các vị học rất là nhiều. Thuộc tâm tạng, sư đế những cái trường mà các vị mà sau này mà khi mà ra, sư chưa biết các vị bên tâm tạng như thế nào, mà sư đi mua một cái trường, trường dạy Phật Pháp mà huấn luyện các cái vị mà trở thành gọi là tiến sĩ Phật học á. Trời ơi, rồi các vị nói. Rồi cái sư mà dẫn sư đi á, nói rằng là sư chưa thấy mà các ông mà cãi nhau á. Ăn xong rồi đó, một sư là cái cây dài 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 như thế này là xỉa răng á. Theo kiểu mà trong kinh nói đó, thay vì xỉa cái tâm nhỏ nhỏ, xỉa, thì sư chỉ cho sư nghe. Rồi xỉa, cãi. Sao qua, xỉa bài cách, sao lại cãi.
mấy tiếng đồng hồ như vậy, không thể tưởng tượng được nghe. Vừa xé răng vừa cãi á, ông nói trời ơi, khi mà tụi tôi học là tụi tôi khi mà gọi là tranh chấp nhau đó, không hiểu đó, là cãi nhau đứng đi chỗ nào cũng cãi hết trơn à. Cái vô nhà vệ sinh là một ông bước ra, ông bước vô cái nó hỏi cái gì, hỏi qua nó bắt đầu cãi, là một ông đứng làm tất cả mọi người không ai đi nhà vệ sinh được hết trơn. Tại vì ông này ông đứng xe lưng ông cãi với ông kia, mà ông kia cũng ham cãi mà không để ý là tất cả mọi người đang chờ đi mua nhà vệ sinh. Tưởng tượng nữa. Cái học cái tâm nó dính vào trong đó rất là kinh hoàng.
Đúng như vậy, không phải là lo lắng chuyện học hành thi cử mà không có nghĩa là nhờ chuyện học hành mà tâm được thanh lọc khỏi phiền não. Chỉ là bận chuyện học cho nên tâm không có thì giờ nghĩ tới chuyện khác. Tâm hướng về hay suy nghĩ đến kinh sách nên phẩm chất của tâm khác với tâm của người đời. Tâm dễ lắng xuống hơn, định tĩnh hơn, giúp cho việc thiền tập sẽ dễ hơn, có vậy thôi à. Bởi vì các người học thì không có lo cơm áo gạo tiền, không lo chuyện giành giật, không có lo cái chuyện thỏa mãn những cái dục vọng thấp kém như người thế gian. Và học Phật pháp không thôi thì phẩm chất của tâm sẽ khác với tâm của người đời. Tâm dễ lắng xuống hơn, định tĩnh hơn, giúp cho việc thiền tập dễ hơn, có vậy thôi. Nhìn sinh hoạt các sư hàng ngày thì thấy rõ, sáng sớm ngủ dậy lo tụng kinh niệm Phật, rồi suốt ngày lo học ôn bài trả bài chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới, tối 6 giờ tụng kinh rồi tiếp tục học cho tới khi ngủ. Các vị này làm như vậy trong mấy chục năm, đến khi hết học hết bận là tâm bắt đầu suy nghĩ, và đôi khi suy nghĩ những chuyện vớ vẩn và đưa tới chuyện gọi là bỏ y nữa. Thì tưởng tượng không, bởi vì cả một cái quá trình mình học không à, mình không bao giờ để ý tới tâm của mình. Thưa thầy, không khéo các vị này có chừng hoàng cũng không, đó là lý do của chuyện bỏ y. Gặp chuyện phiền não quá, bụng nặng quá là không biết cách xử lý cho ổn, vì vậy bỏ. Bây giờ mình học rất nhiều, bận thi cử, bây giờ tâm nó không phiền não, nhưng mà rồi học xong rồi lấy bằng rồi thì đấy, bây giờ phiền não nó có dịp nó trở lại đó. Đến khi hết học hết bận là tâm bắt đầu suy nghĩ, đến khi những và suy nghĩ đôi khi những chuyện vớ vẩn nữa, như vậy là không khéo coi chừng hoàn tục. Đúng rồi, đó là lý do mà các sư bỏ y đó. Gặp chuyện phiền não bụng nặng quá không biết cách xử lý sao cho ổn là bỏ y. Thì sư có kể cho quý vị nghe là ông thầy mà dạy sư bên trung tâm Mahasi là ông tu tới 13-14 hạ rồi. Ông học quá rồi, ông đã lấy bằng rất rồi là lên làm thiền sư nữa. Lúc mà bỏ y là 33 tuổi, mà vô chùa là lúc 8-9 tuổi, thì quý vị 20 mấy năm rồi. Vậy mà khi mà ái nó tới rồi chịu hết nổi, xả y ra. Khi thiếu sự tu tập, mỗi lần suy nghĩ bất thiện sanh lên, tâm chạy theo, cứ theo nó hoài thì càng lúc ác tâm càng mạnh. Nếu có chánh niệm sẽ nhận ra cái gì nên không nên, cái gì phải làm không làm, cái gì không nên thì không làm, đó là giới. Có những chuyện không nên suy nghĩ vì mình là người tu, đừng để cho tâm suy nghĩ. Làm sao không cho tâm suy nghĩ đây? Không chặn được, chỉ duy trì chánh niệm mà thôi, phải không? Thầy sư nói rằng là khi mà mình hết học rồi đó, là tâm nó bắt đầu nó suy nghĩ. Và vì mình không có một cái sự huấn luyện, đây là nói về những người không tu. Khi mà không có một cái sự huấn luyện, không có tập gì hết trơn á, thì nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à. Thì vậy thấy mình mới tới, mình tập, mình ngồi thiền là nó nghĩ đủ cái chuyện. Ở bên Việt Nam nó đòi qua đây cho được, thấy không? Qua đây cho đã rồi bây giờ nó đòi về. Cứ vậy đòi tới rồi lui chạy tới hoài vậy. Và nó tiếp tục nó suy nghĩ. Đó. Đi tới còn nói rằng ở đây chỉ được 3 tháng hạ, mới có nửa mùa hạ là bắt đầu nó đòi về rồi. Ngồi toàn nghĩ tới chuyện đi về không à. Trước khi mình đi mình đâu có nghĩ chuyện về đâu. Vậy mà bắt đầu qua đây nghĩ chuyện về thì thầy sư nói, rồi bây giờ làm sao mà không cho nó suy nghĩ rồi. Có phương cách gì để giữ cái tâm mình đừng suy nghĩ? Thì đừng để cho tâm suy nghĩ, làm sao không cho tâm suy nghĩ? Không chặn được, chỉ duy trì chánh niệm. Phải duy trì chánh niệm hoài, chánh niệm liên tục thì tâm bận rộn không có giờ suy nghĩ bậy bạ nữa. Mà có làm đâu. Mình có tập chánh niệm không? Mình không tập chánh niệm, mình lo mình học không à? Hoặc giả mình lo mình đi làm công chuyện của mình không? Thì khi mình ngồi yên, tâm suy nghĩ là mình xử lý không được. Và suy nghĩ một lát, bất thiện pháp nó tới là nó thúc mình đi ra. Thưa thầy, học hoài nhưng không hành, không tu tập thì nguy hiểm quá. Trả lời các vị có học, sẽ có dịp suy nghĩ về những gì mình đã học, về ý nghĩa của những lời Phật. Tư duy cũng giúp cho các ngài một phần nào giải quyết phiền não. Tuy nhiên khi phiền não quá mạnh thì cũng bị nó tràn ngập như thường. Thưa hỏi, thiền sư nói vậy thì bây giờ đó mình cứ học hoài mà mình không có lo tu tập thì nguy hiểm quá, nó cái đời tu của mình nó nguy quá nguy hiểm à. Vì khi mà phiền não nó tới mình không biết xử lý như thế nào. Thì thiền sư nói rằng các vị này cũng nhờ tư duy. Đức nhớ những lời Đức Phật dạy rồi đem những lời Phật, của Phật ra mà tư duy suy nghĩ thì cũng làm giảm bớt phần não, nhưng mà cái nhẹ nhẹ thôi à, mạnh quá là chịu hết nổi. Vì vậy học có học bao nhiêu nữa bạn cũng phải hành mà thôi. Đó là điều mà Hòa thượng Yosajado, tức là vị Hòa thượng ở đây đó, thường nhắc nhở khuyên lơn các vị đệ tử của Ngài. Tôi mỗi lần thuyết pháp ở đây, ở thiền viện này đó, Ngài đều nhắn nhủ, nhắc tới nhắc lui chuyện đó, nói hoài nhưng các vị không hành, nên gửi đến thiền viện bắt phải tu tập. Các vị này nếu bận rộn chuyện học hành Phật sự thì không sao, nếu không có chuyện gì làm, nhàn cư vì bất thiện thì phiền não sẽ trỗi dậy đấy. Hành giả người tu niệm phải làm cho tâm bận rộn bằng cách duy trì chánh niệm thường xuyên. Tâm bận rộn với chuyện bên trong sẽ không có thì giờ hướng ra bên ngoài. Đây là một cái câu nói mà mình cần nhớ này. Hành giả là người tu niệm này, phải làm cho tâm bận rộn này bằng cách duy trì chánh niệm thường xuyên. Nếu mình không để tâm mình bận rộn, mình để cho tâm mình nó có thì giờ nó suy nghĩ, là suy nghĩ chuyện vân vơ, suy nghĩ tới ai, nó chỉ chuyện này chuyện kia là rất đại. Và cái này sư thấy, sư cảm nhận rất là rõ ràng trong cái chơi đó. Bây giờ thiền sư nói sư hiểu. Để khi nào mà mình rỗi rảnh mà mình không có chịu duy trì chánh niệm, mà mình không chịu tu tập, là tâm mình đã bắt đầu suy nghĩ tới chuyện này chuyện kia. Và cái chuyện mà nó suy nghĩ nhiều nhất là nó cảm thấy cô đơn. Nó dòm xung quanh, nó thấy ai cũng có vợ, có chồng. Nhất là ví dụ như sư ở bên xứ Mỹ chẳng hạn. Đó. Cái chuyện mà tu hành đâu, bao nhiêu người tu đâu có thấy ai mà xung quanh toàn là cái người cư sĩ không à. Họ chạy theo toàn là tham dục không à. Có đôi khi cái tâm mình nó cũng bị lôi cuốn theo. Vì vậy lâu lâu mình đi qua bên này mình tu để mình nhớ cái đời tu của mình, mà về bên đó mới ghê gớm à. Thành ra ở đâu mà ở bên Mỹ mà tu được thì chắc là tốt lắm à. Quý vị qua thử làm sao. Thôi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.